Kính thưa đại chúng, hôm nay là trưa thứ sáu, ngày 12 tháng 4 năm 2024. Chúng ta đang ở tại chùa Viên Thông, thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu 4 ngày. Đây là buổi Phật pháp thứ nhì của ngày đầu tiên. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Hồi nãy lại sám pháp địa xúc được mấy lạy? Thưa đại chúng, khi mình tu tập á, thì ai cũng sẽ khuyến khích mình phải phát tâm Bồ Đề. Một vị sa di, một người muốn đi xuất gia, thì khi vào trong chùa xin đi tu á, thì vị thầy sẽ khuyến khích mình nên đọc cái bản văn phát Bồ Đề tâm văn của Ngài Thật Hiền. Ngài Thật Hiền là vị tổ thứ 13 nếu tính theo tông Tịnh Độ. Tổ thứ mấy Pháp Hòa quên rồi, nhưng mà không phải là tổ thứ 13. Nhưng mà Ngài là một trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông. Ở Trung Hoa, người ta thành lập tông phái niệm Phật cầu vãng sanh, và các vị đã tôn vinh 13 vị hòa thượng như là 13 vị tổ của pháp môn Tịnh Độ đó. Và hình như Ngài Thật Hiền là một trong 13 vị đó. Và cái vị tổ đầu tiên của Tịnh Độ Tông là Ngài Huệ Viễn ở núi Lô. Rồi Ngài Ấn Quang là tổ thứ 13, vị cuối của Tịnh Độ Tông. Đây là Tịnh Độ Tông riêng của Trung Hoa thôi. Nhưng mà tại vì mình là người Việt Nam, mình và người Trung Hoa, Phật, hai cái nền Phật giáo rất là gần nhau, cho nên mình khi mình học kinh, học sử, mình biết. Và mình có một cái bộ sách tên là Các Tông Phái của Đạo Phật. Hoặc là quý vị đọc cái quyển Bản Đồ Tu Phật, thì Hòa Thượng Thiện Hoa đó, Ngài có soạn cái quyển Bản Đồ Tu Phật, thì trong đó Ngài có cuốn sách đó là nói đủ 10 tông phái của Phật giáo Trung Hoa. Thì chia tông là tại vì người ta muốn cho mình dễ dàng đi tìm tòi, đi tìm kiếm về cái pháp môn mình muốn. Cũng giống như là người ta bây giờ shopping, người ta chia ra từng cái floor, từng cái tầng lầu. Lầu nào bán quần áo, lầu nào bán thực phẩm, lầu nào bán dụng cụ nhà bếp, thì mình muốn mua cái gì thì mình lên cái lầu đó mình tìm cho nó dễ. Ở bên Hàn Quốc người ta cũng chia vậy. Có một số shopping là người ta chia ra mười mấy tầng lầu như vậy. Thì mình muốn mua cái gì mình lên một lầu đó là đủ hết. Thì Pháp Hòa nghĩ cái tông phái nó cũng vậy. Các ngài không có cái ý chia rẽ, mà các ngài muốn dễ dàng cho mình trong cái phương diện tìm tòi về cái pháp môn mình thích tu. Thí dụ như mình thích kinh Hoa Nghiêm, mình đọc kinh Hoa Nghiêm, trì kinh Hoa Nghiêm, nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm, thì các vị sẽ lập thành một cái tông riêng, đó là tông Hoa Nghiêm. Thì cái tông này chỉ dành riêng cái gì mà nó liên quan đến Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm. Rồi vì bây giờ mình thích bộ kinh Pháp Hoa, mình muốn đọc kinh Pháp Hoa, hành trì kinh Pháp Hoa, nghiên cứu kinh Pháp Hoa, thì mình đi tìm về cái tông gọi là Pháp Hoa Tông. Thì ở bên Trung Hoa có 10 tông như vậy đó: Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Tịnh Độ Tông, Luật Tông, Thiền Tông, Pháp Tướng Tông, Luật Tông. Tổng cộng là 10 tông như vậy. Thì chữ tông là gì? Chữ tông mình có hai cách đọc: Thiền Tông cũng được, hay Thiền Tôn cũng được. Tôn hay là tông nó cùng một cái nghĩa là tông chỉ hay là tôn chỉ. Bây giờ mình lập cái bylaw, nó gọi là mục đích, subjects. Khi mình lập một cái bylaw cho một cái hội, hay là mình muốn xin phép lập một cái hội, thì mình phải có cái subject, cái mục đích của cái hội mình lập để làm gì. Rồi mình nêu những cái điểm đó ra, để người ta có thể nhìn vào những cái đó mà người ta nghĩ rằng mình đủ tiêu chuẩn để được một cái giấy phép lập hội. Thì cái chữ tông hay là tôn nó cũng có nghĩa là vậy. Nghĩa là tôn chỉ này là mục đích là nghiên cứu kinh Pháp Hoa, hành trì kinh Pháp Hoa, tất cả những gì trong cuộc sống tu tập của mình liên quan đến Pháp Hoa Tông. Thì giờ vị nào muốn nghiên cứu về giới luật của nhà Phật, từ tam quy ngũ giới, tất cả các thể giới, cái cách hành trì giới, và lỡ ai vi phạm thì mình sẽ có những cái cách nào để cho vị đó sám hối, hay là vị đó vi phạm điều lệ luật nào, như thế nào mới còn không được tiếp tục ở trong tăng đoàn, vân vân. Thì mình nghiên cứu cái đó gọi là luật tông. Và lỡ thí dụ mình hành trì giới luật, mình biết được cái tính linh động của luật, không có bị khô khan, không cứng ngắc, mà mình là người hành trì, cho nên mình giảng luật rất hay. Vì mình có trì luật cho mình giảng luật không bị ở trong sách vở, mà mình ứng dụng được cái chuyện đó. Thật ra khi mình nói Phật Pháp cũng vậy, mình nói xong sách vở thì nó chỉ hay và trong cái khuôn khổ của sách vở. Nhưng nếu người đó có hành trì những gì người đó nói, và phần lớn quý vị sẽ nghe họ chia sẻ, nói theo cái tu của người ta, và nhiều khi mình rất cần cái đó trong cuộc sống, tại nó thiết thực cho cuộc sống của chúng ta. Thì ở đây Pháp Hoàng muốn thưa là khi mình mới bắt đầu vào tu, thì các vị hỏi con đi tu vì mục đích gì? Dạ con phát tâm đi tu tại con thấy đạo Phật màu nhiệm, con muốn tu tập giải thoát để giúp đỡ chúng sanh, vân vân. Các ngài mới nói ồ thôi vậy con đọc cái quyển Phát Bồ Đề Tâm đi. Ngài Thật Hiền có viết cái quyển đó hay lắm. Mà thiệt, ở chùa Pháp Hòa là mỗi tháng ít nhất phải một lần toàn chúng đọc cái bản văn đó. Ít nhất mỗi một tháng một lần phải đọc toàn văn của Quy Sơn Cảnh Sách. Trong một tuần lễ trề công phu sáng đó, là thay đổi ba kinh. Có bữa thì đọc Lăng Nghiêm theo truyền thống, một bữa thì Thiền Môn Nhật Tụng, một bữa thì đọc những bài cảnh sách của các tổ, như là Quy Sơn Cảnh Sách, như là Tứ Thập Nhị Chương, như là Bát Đại Nhân Giác, như là Phát Bồ Đề Tâm Văn, để sách tấn, khuyến tấn người xuất gia. Tại vì mình đi tu là mình đã phát tâm Bồ Đề rồi đó. Nhưng mà Ngài Thật Hiền có dạy mình á, Ngài nêu lên cho mình 10 lý do để mình phát tâm Bồ Đề. Để chi? Để đừng có quên. Một tuần lễ ít nhất review một lần, tại sao anh phát tâm Bồ Đề? Vì trả ơn cho cha mẹ, vì ơn của tín thí đàn na, những người nuôi mình. Trong đó có cái ơn gì? Vì không cô phụ, vì cái sự sanh tử khổ đau mà chúng ta phát tâm tu. Thì trong đó có nêu ra 10 lý do. Rồi đồng thời mình phải nhìn lại cái sự phát tâm mình, nó là tâm tiểu hay tâm đại, tâm chánh hay tâm tà, tâm thiện hay tâm chánh hay tâm tà, tâm tiểu hay tâm đại, tâm thiên hay tâm viên. Viên là viên mãn, tâm thiên là lệch một bên. Thành thử ra khi mình phát tâm Bồ Đề thì cái tâm Bồ Đề là gì? Tâm Bồ Đề là một cái tâm vô lượng, vô biên, không có sự lui sụp. Đúng ra cái tâm này đã phát á, thì phải tinh tấn giữ mãi chứ không có lui. Thành thử ra vì vậy mà tại sao mình tu tập để làm gì? Để giữ lửa, để nuôi nó, cũng như hạt giống thôi. Hạt giống mà mình có cháy xuống rồi mình không tưới, làm gì nó lên. Như vậy thì khi mình đã đi vào cái đường tu tập thì mỗi ngày cái công phu của mình á chính là giọt nước tưới tẩm. Giọt nước tưới tẩm. Thí dụ như trong khi mình ăn, thỉnh thoảng cũng được nhắc chánh niệm, để chi? Để mình đừng có bị sao lãng trong bữa ăn, mình đừng có bị phóng túng trong bữa ăn. Và mình phải đem cái tâm của mình trụ ở trong cái bữa ăn, và không phải thấy ngon thấy dở nữa, mà phải thấy công lao của người làm, để chúng ta giảm đi cái tâm khen chê. Thật sự ra khen chê không có tội, không có tội, nhưng mà có cái lỗi. Tại sao người ta nấu cho mình ăn, người ta không than cực, mà mình chỉ ngồi chỗ mình ăn thôi mà khen chê, thì mình thấy mình lỗi rồi. Người ta đổ mồ hôi trán, dán mồ hôi đầu, thức khuya dậy sớm người ta nấu, người ta không than. Người ta chẳng nói gì mình, mà mình chỉ có ăn mà không thưởng thức. Cho nên đôi khi trong cuộc sống mình hãy nên thấy cái công của cái người đó, mà để chúng ta giảm đi cái tâm khen chê, cái tâm mà gọi là thế này thế nọ. Thì cái tâm như vậy đó gọi là tâm phàm phu. Vậy thì phàm phu là gì? Là cái tâm sống bằng một cách rất là bình thường. Chữ phàm phu có nghĩa là sống rất là bình thường, rất là thế tục. Ví dụ như theo lẽ người ta làm này nó dở, mà thiệt nó dở thiệt, mình chê, ví dụ đi. Thì cái đó là tâm bình thường đó, tâm phàm phu đó. Nhưng mà mình thấy người ta dở, nhưng mình lại nhận cái lòng của người ta nhiều hơn. Người ta chẳng ngại cái sự mà gọi là người ta dở, mà người ta vẫn hy sinh lao vào cái công việc đó. Người ta vẫn biết, phải không? Mà người ta vẫn để công người ta làm, thì mình nhận cái công đó nhiều hơn là mình nhận cái sự đẹp, xấu, ngon, dở của cái việc làm người ta. Mình đưa cái tâm của mình từ cái bình thường đó. Thật ra mình có chê cũng có đúng đi nữa, cũng không có tội gì. Nhưng mà mình tu thì mình phải vượt cái tâm đó. Mình làm sao mình vượt? Nghĩa là mình phải có cái cách mình đưa cái tâm mình hướng thượng. Vậy thì mình học pháp để làm gì? Để đưa cái tâm mình lên ba hướng: hướng thượng, hướng thiện, hướng giải thoát. Tại vì thường thường là mình cái tâm mình nó hướng, hãy mà nó ngộ cái là mình hướng hạ nhiều hơn hướng thượng. Cũng giống như một vị đó lên nói: bạch hòa thượng, tâm con lúc này bình an lắm, ai chửi con cũng tỉnh bơ à, thậm chí con còn thấy tội người ta, con hoan hỷ con nghe. Thế thì hòa thượng mới nói: ồ, vậy ông không phải là con người. Ông trợn mắt: tôi không phải con người, tôi là con gì? Thế thì hòa thượng nói: thì ông là ông Phật, sao ông nói sớm? Như vậy khi mình ta nói mình không phải là con người, đâu có nghĩa là người ta chê mình là con chó, con mèo, con gì đâu. Mà người ta có thể khen mình cao hơn, nhưng mà tại khi mình nghe vậy thì cái tâm mình nó hướng gì? Nó hướng hạ liền. Mình nghe người ta nói mà ông phải không phải là con người thì mình nghĩ thấp luôn. Hiểu ý không? Đấy, ngay cái giây phút đó mình nhận ra được cái tâm phàm của chúng ta. Cái tâm phàm của chúng ta. Thí dụ như ta đây. Ta nói mình thử miếng nước coi. Chết mồ rồi. Ủa dở lắm hả? Ta nói dạ không, ngon quá. Tại thường thường mình thấy người ta có một thái độ nào đó thì mình lập tức mình nghĩ thấp xuống liền. Đó là cái tâm của chúng ta. Vậy thì mình tu tập á, mình học pháp để mình nhận ra được các pháp, để mình đưa cái tâm mình biết hướng cái tâm mình làm sao mỗi ngày. Cách đây mấy ngày Pháp Hòa có nói chuyện với một bạn trẻ, thì Pháp Hòa nói nhiều khi trong cuộc sống á, mình đang đi thì có một cái khúc cây nó trước mặt. Bây giờ mình biết cái hướng đi mình là phải đi tới. Thì bây giờ một á là mình chịu khó bước qua khúc cây đó. Còn không là chịu khó đi cái vòng hơi xa một chút. Không vì cái khúc cây này mà chúng ta lùi. Bưng cây qua bên thì bưng không nổi. Bưng không nổi khúc cây. Nhưng mình có cách đi đường khác. Quý vị đi thỉnh thoảng bị block đường, phải không? Người ta thường thường cái khu vực đó người ta block đường để construction nằm, hay là bị một tay, không bao giờ người ta để cho mình lui. Người ta sẽ mở một hướng khác, bất quá nó hơi xa một chút thôi, nó hơi mất công một chút thôi, nhưng mà nhất định người ta sẽ mở con đường cho mình đi tới, chứ không ai nói chỗ này block rồi mình đi. Hiếm có trường hợp phải đi lui lắm, đa phần là người ta sẽ tìm một cái lối thoát khác cho mình. Thì những lúc như vậy á, Pháp Hòa đi đường mà gặp trường hợp vậy đó, thì mình lại nhận ra được trong cuộc sống đôi lúc nó là như vậy. Có những việc mình nghĩ là mình chỉ mất chừng 5 phút mình đi tới thôi, nhưng mà cuộc đời, những cái gì mình nghĩ mà nó không đúng, mà nó thậm chí nó tệ hơn, thì chúng ta gọi là nạn. Chữ nạn là khó khăn. Mà khi khó khăn nó đến thì chúng ta phải tìm cách chúng ta lách nạn, lánh nạn, chứ chúng ta không thể lâm nạn. Biết cái chỗ đó khổ mà nhẫn nhào vô thì là mình lâm nạn. Mình thấy nó rõ là cái nan thì mình phải tìm cách mình lách nó đi. Thì khi chúng ta tu tập, chúng ta cũng hướng như vậy, gọi là hướng thượng, hướng thiện, tức là luôn luôn nhìn nhận một cái tốt, nhiều hơn là mình nhìn ở cái mặt tiêu cực. Vì cái tâm đó là cái tâm của Bồ Tát, cái tâm của Bậc Thánh. Mà mình là người đang phàm phu, mình mong mỏi, mình là hiền chứ chưa phải là thánh. Thánh là đã đạt, còn hiền là on the way. Chữ hiền thánh là vậy đó. Hiền là mình đang tu tập để được làm thánh. Còn nếu là thánh thì khỏi nói, khỏi bàn. Nhưng mà mình là hiền. Nhưng mà cái chữ hiền của cái nghĩa tu tập, nghĩa là mình phải chuyển hóa, đang trên đường chuyển hóa. Giống như mình tụng vậy đó, đã về nương tựa Pháp, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Đó là một cái mình diễn đạt được. Cái đạo, cái lý do nào mình phải nương Pháp. Cho nên khi mình đi quy y Pháp là mình quy y giáo lý, đạo lý chân thật. Và cái bài tụng của đó là một bài tụng diễn đạt được cái chiều sâu, cái ý nghĩa, để làm gì? Để nuôi dưỡng mình. Khi mình tụng lên những câu đó, cái tâm mình hạnh phúc lắm. Mình tụng mình hạnh phúc lắm. Tại vì mình biết rằng nắm vững các pháp môn, cùng lên đường chuyển hóa. Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi người nắm vững các pháp môn. Đã về nương tựa Pháp, con đang có hướng đi sáng đẹp trong cuộc đời. Tự nhiên nuôi dưỡng mình liền. Cho nên nếu mà một ngày nào, một giây phút nào mà đại chúng tụng kinh á, mà tụng tới đâu mình niềm vui tới đó, hạnh phúc tới đó, là mình biết mình vô rồi đó. Pháp đã thấm mình rồi, mình đã bắt đầu thâm nhập theo cái lời mà tụng đó. Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, cầu cho chúng sanh thâm nhập kinh tạng. Thâm nhập là mình gì? Là mình đi vào sâu vào trong đó, chứ không phải mình tụng lờ trên chữ nghĩa. Cho nên khi mình mở kinh ra, mình đọc theo là đọc kinh. Nhưng khi mình thuộc rồi, mình sẽ đi tới cái sâu sắc hơn là tụng kinh. Tụng kinh là gì? Thuộc kinh. Và mình thả hồn mình vào trong những lời kinh đó. Còn mình đọc là mình chưa thuộc. Cho nên mình phải chạy theo chữ. Mình phải chạy theo chữ. Còn nếu mình mà thuộc kinh rồi thì mình thả hồn theo. Ôi từ lâu ba chốn ngục hình, là chữ ôi của mình nghe nó thảm lắm. Giam giữ mãi con huyền ra khỏi. Tại vì lúc đó mình thuộc được cái lời đó rồi, mình biết những câu gì nó sắp tới, cho mình thả hồn theo. Như một bài hát mà mình chưa thuộc thì mình phải cầm, thì hồn của mình chưa thả trong bài hát đó. Bữa nào mình thuộc rồi ha, bây giờ quý vị nào mà nghe ai hát bài Lòng Mẹ mà ta thuộc lòng rồi, nghe nó réo rắt, nó sầu, nó buồn lắm. Còn mình chưa thuộc thì mình phải cầm giấy, rồi lúc mình trật nhịp đồ này kia rồi mắc cười quá cái thứ. Nhưng mà người nào thuộc rồi thì ta thả Lòng Mẹ bao la làm sao, một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, sao ta thả vào đó. Thành thử ra tụng kinh là nó sâu sắc, là vì mình thuộc rồi. Mình ê a theo cái âm điệu đó, mà chẳng những vậy mà tâm hồn mình thả vào đó. Cho nên á, thí dụ như mình đem tới, mình nhờ thầy cầu siêu, cầu an. Nhưng mà cái chữ cầu đó là mình mong đợi. Nhưng mà nếu mình nói kỳ an, kỳ siêu, cái người tụng mới có mặt trong lời kinh đó. Và mình cũng có sự thực tập ở trong đó, mình có mặt trong buổi lễ đó. Và thầy đọc cái bài kinh đó, mình giao cảm. Và người cầu xin, người xin lễ và người thiết lễ cho mình, họ có tương, họ có mặt cho nhau. Không phải mình gửi tờ giấy lên rồi đi về. Thì đó đúng nghĩa là cầu an đó, tức là gửi vô thôi. Thầy cầu giùm con đi. Nhưng mà nếu mình có mặt trong buổi lễ đó thì nó thành ra kỳ an. Tâm và thân mình có mặt cho cái buổi lễ mình muốn. Và người thiết lễ đó, vị thầy đó cũng có mặt cho mình. Thì khi mình nói đến cái tâm bồ đề, nghĩa là mình nói đến một cái tâm khởi phát, nhưng tâm này nó không phải tâm bình thường. Cái tâm bình thường là mình khởi lên, có thể mình lui sụp theo vui buồn, thương ghét. Nhưng tâm Bồ Đề khởi lên rồi thì nó không có cái đó. Tại từ đầu nó không có cái đó. Từ đầu nó không có cái đó. Mình không có, thí dụ như là mình muốn đi xuất gia, mình đâu có khởi cái tâm là tại tôi thích cái chùa, vô chùa này tu tại chùa này bự. Tôi thích vô chùa này tu tại vì chùa này rất là thoải mái. Tôi thích vô chùa này tu tại mai mốt tôi làm trụ trì. Hay tôi thích đi tu tại mai mốt tôi được làm thượng tọa. Không ai khởi mấy tâm đó. Người ta khởi cái tâm, thí dụ một chú bé nhỏ thì khởi tâm thích ở chùa vậy thôi. Thấy từ nhỏ mà có biết cái gì là tình yêu, là thất tình, là thậm chí cái từ ngữ độ chúng sanh còn không nghĩ tới. Tại mình đâu có biết cái gì mà độ chúng sanh. Nhưng mà chỉ một cái tâm rất đơn thuần là thích ở chùa, thích cái chiếc áo của người tu, vân vân. Thì các vị mà đi tu khởi được cái tâm Bồ Đề, và thậm chí như các vị lớn tuổi đã trải qua một giai đoạn của cuộc đời thăng trầm lên xuống vui buồn rồi, thì khi các vị quyết tâm đi tu là các vị ý thức khổ đau của cuộc đời, ý thức được cái sự thăng trầm vinh nhục được mất hơn thua của đời, cho nên dứt khoát đi tu. Thì cái vị lớn tuổi đã trung niên xuất gia, hay là lớn tuổi cao niên xuất gia đó, thì các vị này không có lui sụp nữa là vì đã nhận được cái ý thức của khổ đau. Thì cái đường lui sụp các vị này không lùi. Nhưng mà bù lại á, các vị ở ngoài cho nên các vị nhiễm tập khí hơi nhiều. Thế gian tập khí nó mấy chục năm rồi, bây giờ các vị vô đây các vị sẽ khó khăn trong vấn đề chuyển hóa. Lui sụp thì không lui, nhưng mà chuyển hóa thì rất khó. Tại vì mình ôm cả bao nhiêu cái bên ngoài mấy chục năm á. Ví dụ mình vô mà mình 70 tuổi rồi mà vô làm sư em của một chú 15 tuổi thì trong lòng mình nghĩ tao đáng bà nội nó. Tao đáng bà ngoại nó. Và nó sửa tao về thế này thế kia. Tự nhiên đó là một chướng ngại. Thật nữa đâu quý vị thấy, đâu phải dễ phải không? Trẻ tu cũng khó, già tu cũng khó. Hãy nó được cái phần này, ổn phần này thì phải có cái thử thách phần khác. Tu mà, mình tu mà. Thành thử ra ngay cả người xuất gia cũng thế thôi. Mình đã yên ổn cuộc đời tu tập của mình là không còn giao tiếp với đời, có thể là mình không bị ảnh hưởng, nhưng nội tâm mình rất nhiều những cái lấn cấn đó. Fighting, conflict. Có đôi khi trong kinh kể một câu chuyện vui, có một thầy trẻ kia ở trong chùa, mà khổ thay chùa rất là gần một quán bar, một cái club. Trời ơi, tối nào cái tiệm nó cũng hát nhạc tình. Rồi ông ở trong này, ông chịu không nói. Ông nói trong này buồn quá. Cái bài kinh đó thì có một vị thiên giả có mặt nhắc nhở vị xuất gia trẻ đó. Và cái bài kinh nó được gọi là cô độc không cô đơn. Cô độc là ai mà không cô độc? Đấy, ngồi mình mà. Nhưng mà không có, trong lòng mình không có bị cô đơn. Tại cái người mà đi tìm bạn là tại họ cảm thấy trống vắng cô đơn, chứ còn người tu mình không có thấy cô đơn. Mặc dù mình có cô độc thật, một mình à, thiền định tu tập nhưng không cô đơn. Nhà hồi nhỏ Pháp Hòa đi tu ở trong chùa một mình với một ông sư huynh, mình lúc đó 15 tuổi, ông sư huynh mình 86 tuổi. Giống như ông cháu đi tu vậy không? Mà ông cụ thì ông lãng tai, ông đâu có nghe được cái gì đâu. Mình học bài tới khuya, mình mới vừa thiêm thiếp ngủ là giờ ông thức. Rồi ông thức rồi ông kéo ghế, ông đóng cửa, ông làm rầm rầm. Mà lúc đó cái tuổi ăn với tuổi ngủ mà mình chẳng có sao hết. Nhưng mà thiệt tình là không buồn. Mặc dù mình không có ai chơi với mình, không có ai chơi với mình, nhưng mỗi lần có quý cô quý bác đi chùa buổi chiều lên tụng kinh vậy nè, Pháp Hòa thích lắm. Mà mấy cô mấy bác thương á, mỗi lần mà mấy cô mấy bác lên là không muốn ai đi về hết. Cho nên ai mà để hở mấy cái bóp là qua đem giấu hết. Giấu để không cho về, ở với con, ở chùa chơi với con hồi nhỏ. Cho nên quý bác đó Tới bây giờ một số quý vị vẫn còn sống, năm nay là chín mấy tuổi hết rồi, thì quý bác đó biết Pháp Hòa từ hồi nhỏ như vậy, cho nên rất là thương, thấy được cái đời sống tu tập của mình từ nhỏ tới lớn. Cho nên đó, đại chúng nhớ là khi mình làm bất cứ việc gì mà mình khởi tâm mà không có một sự gọi là tính toán lợi ích gì cho mình đó, thì cái tâm đó được gọi là cái tâm an lạc thanh tịnh, và cái tâm đó nhớ giữ để nó không lui sụp. Và giữa cái tâm thánh và tâm phàm phu nó khác làm sao? Nó chỉ khác ở cái chỗ là chúng ta biết hướng, hướng cái tâm, đưa cái tâm mình để nhìn xuống. Hãy mà nhìn xuống người đó bằng được với cái tâm từ bi thì đạo Phật gọi là gì? Thùy tự. Mình hay đọc mấy cái bài tác bạch á, kính mong chư tôn đức thùy từ mẫn nạp. Vậy thì thùy từ là gì? Thùy từ nghĩa là rủ lòng thương xuống cho con. Thỉnh thoảng mình dịch cái câu đó là please look down to us by your compassion. Nhìn xuống chúng con bằng tấm lòng từ bi của các ngài. Người trên nhiều khi nhìn xuống người dưới, nhưng mà nếu không có lòng từ bi thì khinh thường, mạt sát. Nhưng nếu mình có nhìn xuống người dưới thấp hơn mình bằng tấm lòng từ bi thì không có như vậy, mà lại thương xót, nâng đỡ. Và Phật Bồ Tát nhìn mình bằng cách đó, nhìn mình bằng cách đó, và thậm chí còn thấy tội nghiệp mình nữa. Bữa nào mình quỳ trước Bồ Tát cả tiếng đồng hồ, khóc sức mướt là biết bữa nay nó dữ lắm rồi, nó tới đây. Còn bữa nào nó ổn hết rồi, đi ngang nó xá tạm tạm, nó xá. Còn bữa nào thấy thí chủ này mà quỳ, nghĩa là một cách tha thiết nhìn mình, một cách look up á, và ngày look down á, thì tự nhiên là biết. Cho nên ngài hiểu được. Cho nên đại chúng nhớ là khi trong cuộc sống này chúng ta phải gặp những đối tượng nào, những việc gì mà làm cho cái tâm mình bắt đầu nhìn xuống một cách tiêu cực, thì hãy nên hướng cái tâm mình lên để mình biết ôm ấp người đó, nhìn người đó với một cái tốt hơn. Vậy thủy chung họ thấy một vậy đó, họ thấy lệch lạc vậy đó, họ mới sanh cái cách sống vậy đó. Chứ nếu họ hiểu trọn vẹn họ đâu có vậy. Người mà hiểu, cho nên mình gọi là hiểu lầm, vẫn là hiểu nhưng mà không hiểu đúng, cho nên gọi là hiểu lầm. Cũng giống người ta đánh mình, ta đâu có đánh trúng cho nên kêu đánh lộn. Ta muốn thôi gây mắt mà thôi lại gây lỗ mũi. Cho nên người ta cũng cãi với mình mà ta cãi trật cho nên kêu cãi lộn. Nếu mà người ta đúng là cãi đúng, mà đúng ra là không có cãi. Nếu mà là đúng là không có cãi, mà vì cãi không đúng cho nên kêu cãi lộn. Quý vị hiểu rồi đó không? Tại sao mình không cãi? Tại mình thích dùng những chữ đó xào tới xào lui để mình đưa cái tâm mình đi lên. Cũng giống như mình tụng kinh vậy đó. Có bữa tụng thấp quá tụng nổi, thì bắt đầu giọng mình kéo lên. Kéo lên chút để mình tụng cho nó có hơi, chứ giờ kinh thì dài quá mà tụng thì ê a chậm chạp, mà bắt giọng thấp quá tụng nổi. Thì bắt đầu tăng hắn cái coi. Rồi tụng lên chút. Thì Pháp Hòa thưa như vậy để quý vị hiểu được cái cách tu tập giữa phàm và thánh. Trong này dạy nè, tự mình rời bỏ chuyện phàm phu ngu si, rồi làm cho tha nhân rời bỏ phàm phu ngu si. Ngu si là gì? Dịch theo nghĩa là si mê. Và chữ si nghĩa là mê mờ không thấy. Cho nên mình gây, mình chấp là tại mình không thấy được cái thực chất của nó thôi. Cho nên mình lại Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi: chúng con xin học theo hạnh ngài, biết nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người, để thấy được bản chất vô thường vô ngã của vạn vật. Nếu mình thấy được bản chất của mọi thứ thì đâu có gây. Thầy ví dụ như mình nhìn một người già mà nói trời ơi má con hồi đó không có vậy mà sao về vậy, hỏi năm nay má nhiêu, chín mấy rồi. Mình nói được chín mươi mấy thì mình hiểu là chín mươi mấy là sẽ có cái thay đổi của chín mấy. Mà mình ngộ vậy đó, rồi con mình cũng vậy đó. Trời ơi lúc này nó ly lắm, nó không nghe. Hồi đó tôi nói gì nó nghe nấy. Hồi đó mấy tuổi? 10 tuổi. Giờ nó như 18. 13 thôi là nó thay đổi đi chứ đừng nói 18. Thấy không? Thành tử mình phải hiểu cái tuổi nó tăng thì tánh nó sẽ đổi. Và bên cạnh cái tánh tình nó đổi, hoàn cảnh cũng ảnh hưởng nó nữa. Mà một ngày nó tiếp xúc với mình bao nhiêu, một ngày nó tiếp xúc với bạn bè nó bao nhiêu, hai cái nó khác. Cho nên mình mà thấy được như vậy đó, gọi là thấy toàn diện. Thấy bên này, thấy bên này, thấy được tuổi nó, thấy được hoàn cảnh. Thấy không? Thấy được hoàn cảnh, thấy được cái thời gian mình tiếp xúc với nó. Đôi lúc phải nhìn lại cái cách sống mỗi ngày của mình có ảnh hưởng nó không? Nhiều phía lắm chứ không phải một phía đâu. Mà thấy được như vậy, tự nhiên mình có cái nhìn, cái thấy của mình nó không còn biên kiến, nó không còn tà kiến, mà cái kiến, cái thấy này mình nó trọn vẹn. Mình vượt được những cái khổ lụy, những phiền não căn bản của đời sống con người, đó là tham sân si mạn nghi ác kiến. Mà cái kiến không á, thấy thấy á, cái kiến là thấy, mà nó năm loại thấy, năm loại tà kiến. Mình thấy lệch lạc có một bên à, mình chấp vào một cái chuyện là con tôi phải nghe lời tôi. Mình nói đúng, nhưng mình đúng một phần thôi. Rồi mình nhìn lại coi mình nói cái gì mà để biểu nó nghe. Hằng ngày cái cách nói của mình có đủ để làm cho nó nghe mình không? Rồi hoàn cảnh mà mình giao tiếp với nó một ngày bao nhiêu, và một hoàn cảnh mà nó chơi với bạn bè ở đâu, vân vân. Cho nên mình thấy nhiều cái phương diện như vậy thì chúng ta sẽ đỡ khổ, vì chúng ta thấy nó toàn. Cho nên mình thấy ngồi có một phía, ví dụ như thôi, quý vị ăn trước nói trời ơi tôn tượng Đức Phật đẹp quá. Đẹp gì đâu, tôi thấy cái lưng không à. Thì tại Pháp Hòa ngồi phía sau lưng, thì Pháp Hòa chỉ thấy được cái lưng của Phật thôi. Quý vị ngồi phía trước, quý vị thấy được phía trước. Ai ngồi bên hông thì thấy được bên hông. Chỉ khi nào người nào thấy được toàn vẹn cái tượng thì mới hiểu được cái tượng này nó như thế nào. Thì mình hiểu được như vậy. Cho nên trong này mới nói cái chữ si á, nó không có nghĩa là, nó không có cái ý là chửi mình đần độn ngu si gì cả. Chữ ngu si nghĩa là mê mờ, không thấy được cái lẽ thật, gọi là ngu. Cái chữ ngu và chữ ác ở trong chữ Hán á, trong kinh Phật nó đơn giản thôi. Ác á, là mình làm cái gì tổn giảm cho người thì gọi là ác. Thí dụ một người là mà đang cái không khí đang vui vẻ, mình tới mình nói hay mình có một cái thái độ làm cho mọi người sợ hãi mất vui, thì đó là một hình thức làm tổn giảm. Cho nên chữ ác là tổn giảm, chữ thiện là tăng ích. Chữ ngu là mình không thấy được lẽ thật, sống mê mờ với chân lý, dễ thôi. Cho nên chữ vô minh là nó ngược lại với minh. Không có ánh sáng mà không có cái vô minh là gì? Là không thấy chân lý là vô minh. Vì mình không thấy chân lý cho nên mình chấp trước, mình mới khổ đau. Thì ở trong này một trong những cái tâm để mình giúp cho người khác lìa xa cái thế giới khổ đau, biến đổi, tâm mình vượt nó. Mặc dù định nghĩa của nó như hồi sáng mình nói, thế gian là biến đổi, dời đổi, nhưng mình đứng, mình hiểu được cho nên mình đứng trên đó. Vì vậy mà cái bài tán Đức Quan Âm á, đứng yên trên sóng sạch trần ai. Chữ sóng này là gì? Là những cái cơn nhồi của thế gian. Mình vẫn bị nó nhồi, nhưng mình không bị nó cuốn, mà mình đứng yên trên sóng sạch trần ai. Đây thế gian này bụi đầy hết, dưới chân mình thì những cơn sóng, trong bầu không khí này thì bụi bặm. Quý vị thấy một cái cuộc sống quá trời quá trời không? Dưới chân thì như lửa nhảy vậy đó, nước cuốn vậy đó, trên này thì bụi. Cho nên ngài Hám Sơn ngài cũng nói đúng mà, hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang mà. Hồng trần cõi bụi rồi, đã vậy rồi sống dỗ nữa, đã bụi đời rồi thêm sống đời nữa, bụi đời và sống đời. Hồng trần bạch lãng lưỡng thương mang, hai cái mình phải carry nó, mình phải chấp nhận nó. Cho nên cái hình ảnh tán dương Đức Quan Âm đó, trí tuệ bừng lên, Tuệ giác bừng lên thì đóa biển tài, trí tuệ bừng lên đóa biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ái. Tuệ giác mình mà sáng lên rồi, chánh niệm mình sáng lên rồi thì mình vẫn đi theo sóng, vẫn ở trong bụi mà bụi không bám được, tại vì mình có cái phất trần. Cho nên Đức Quan Âm á, có một Đức Quan Âm gọi là Phất Trần Quan Âm, ngài cầm cái cây phủi ruồi. Hồi xưa cái cây đó để phủi ruồi đó, các thầy tỳ kheo có cái cây đó để phủi ruồi đó, gọi là cây phất trần. Rồi các thầy tỳ kheo có thêm mấy cây nữa để gãy lưng, cây gãy lưng gọi là cây như ý. Tại vì mình với không tới, chỗ nào mình ngứa cái lưng mình với không tới thì mình đưa cây đó mình chà phía sau là được như ý. Cho nên bây giờ các vị mới dùng cái cây đó làm cái pháp khí để mà gọi là pháp tướng của người tu. Các vị thấy hòa thượng cầm cái phất trần, quý vị thấy cái hòa thượng cầm cây như ý, mà thiệt sự hồi thời Phật mấy cây đó là bình thường, phủ rùi gãy lưng. Cây tích trượng cũng vậy, hồi xưa là để đi làm gì, dò đường, mình đi đường gặp suối á, mình đưa cây xuống mình dò coi nước sâu nước cạn để mình đi qua. Rồi trên đường mình gặp con rắn, mình gặp con rít, mình gặp những cái con gì nguy hiểm, mình lấy cây này mình đẩy đẩy nó qua. Rồi tới nhà của thí chủ, hồi đó người ta không có đo beo, không có chuông cửa, thì mình mới cầm cái cây đó mình lắc lắc vậy nè, để cho thí chủ người ta nghe cái reng reng đó, người ta biết có thầy tới. Thì mình đi ra mình cúng dường thức ăn, nhưng mà đứng lắc chừng hai lần thôi, thấy không? Rồi không thấy ai ra đi, chứ không lấy cây body home. Không có lấy cây gõ vô cửa có ai ở nhà không. Không có, mình lắc hai ba lần, hai lần hoặc ba lần không có ai là mình tiếp tục mình đi. Đó là cái cây tích trượng, thấy không? Trượng là gậy, tích là sắt, gậy đó là bằng sắt để cầm làm cái pháp khí. Rồi trên đường lỡ mình có những cái gì mình cần vác thì mình xỏ lên cái cây đó mình đem đi. Thì những cái cây đó hồi xưa nó cũng đơn giản lắm, phải không? Sau này rồi mình chế lại để nhìn cho nó đẹp đẽ một chút, chứ có thể nó là một cây tre cũng không chừng. Đơn giản gọi là tích trượng phất trần như ý. Mấy cây đó là ngày xưa là những dụng cụ, thí dụ như cái đải lọc nước, đi đường khát nước, đến một cái khạp nước à, người ta để những cái lu nước công cộng á, ta hứng nước mưa đó, rồi những con lăng quăng nó xanh trong đó, thì mình mới uống cái nước đó, thì mình mới múc cái đó mình đổ vô trong cái đải lọc nước của mình, phải không? Rồi sau đó mình uống xong cái mình lộn cái thú đó lại, mình thả lại trong nước để chi mình không có uống những con vi trùng đó. Đải lọc nước ngày nay thì mình không có còn nữa, tại nước chai ở đâu cũng có hết á, mà chẳng những mà có nhiều khi mình còn phí nữa, uống không hết còn vứt bỏ tùm lum. Bây giờ thì đó là những cái dụng cụ của người tu ngày xưa đi theo. Cho nên quý vị nào mà dùng cái đải lọc nước không, thiện tai lự thủy nan, hộ sanh hành từ cũ, vui lành thai đải lọc nước, thiện tai lự thủy nan. Lự là lược, nan là cái túi, lự thủy nan là cái túi lọc nước. Lành thai có được cái đải này, cái túi lọc nước này để chi? Hộ sanh hành từ cũ, đi đâu mang theo để hộ sanh, tức là bảo hộ sinh mạng của con vật khác. Nó hợp với cái Bồ Tát đạo, không thương tổn chúng sanh. Cho nên á, giữa phàm phu và thánh đơn giản vậy thôi. Người ta nói xấu mình nói xấu lại, chuyện đó cũng bình thường thôi, nhưng mà đó là phàm phu, đó là người bình thường. Nhưng mà khi mình đã quy y rồi thì mình không còn là tục tử nữa. Bây giờ quy y rồi là gì? Phật tử. Mà là Phật tử thì chất Phật phải có. Chất Phật có, mà hãy có chất Phật thì không làm những điều tổn hại, không làm những điều tổn hại, và biết hướng thượng, biết suy nghĩ xa hơn để thông cảm cho người, biết suy nghĩ cao hơn để thấy được tâm lượng của người. Có nhiều khi người ta làm cái điều đó nhưng mình chưa biết, có thể mình phải có lý do, dù mình chưa biết chuyện gì đi, Còn nếu mình nghĩ cao thượng hơn để mình cho người đó là một cái bồ hạnh của Bồ Tát để không khinh người. Cũng giống như câu chuyện Đức Phật đang ngồi nói pháp thì có một con nai nó đang gần Phật, nó nghe pháp lẩn quẩn nó ăn cỏ, thì Đức Phật tự nhiên lấy một cái cây khô gần đó quất con nai một cách thiệt là mạnh, con nai hết hồn chạy. Thì ai cũng ngơ ngác thấy cái hình ảnh, ủa bữa nay sao Phật không bình thường, mọi lần từ bi quá mà bữa nay sao mạnh tay với con nai quá. Thì chỉ mấy phút sau thì thấy ông thợ săn đi tới, thì lúc đó mình mới vỡ lẽ ra, nếu Đức Phật không làm vậy thì con nai có thể chết dưới tay của thợ săn. Nghĩa là nhiều khi một cái hành động đó của một người nào đó mà xưa nay mình thấy họ rất tốt, sao bữa nay họ không dễ thương, thì cũng đừng có lập tức đặt cho họ một cái tên là xấu, là thế này thế kia, mà phải thấy rằng những bậc như vậy mà hôm nay có một hành động khác thường chắc phải có vấn đề. Pháp Hòa nói một việc khác. Có một lần trong một buổi tụng giới, Đức Phật ngồi trong buổi tụng giới đó, thì thường thường chư tăng tập hợp đầy đủ á, thì Đức Phật bắt đầu nói lại giới cho mình nghe. Hôm nay sao ngồi hoài, ngồi giờ này qua giờ khác mà Đức Phật im lặng không nói gì hết. Thì các thầy mới thắc mắc, nhưng mà không ai biết, các vị biết phải có vấn đề cho nên ngồi chờ. Thì cuối cùng có một vị, lại vì sao? Cái vị đó đã phạm lỗi mà không ra sám hối, và không sám hối cho nên chưa thanh tịnh. Chưa thanh tịnh thì không thể thuyết giới. Cho nên thường ở trong cái buổi thuyết giới mà hỏi đó, xin hỏi các vị đại đức trong đại chúng đây có sự thanh tịnh không? Hỏi 3 lần các vị im lặng. Tôi đã hỏi 3 lần các vị im lặng, nghĩa là các vị đã chấp nhận mình thanh tịnh. Tôi xin ghi nhận như vậy. Như vậy nếu sau này có gì xảy ra là lỗi của các vị, tại tôi hỏi rồi. Các vị có lỗi thì phải phát lộ, mà các vị im lặng là không phát lộ, là thì tôi chỉ biết ghi nhận là các vị không lỗi thôi. Đó, cho nên nếu ai có lỗi thì nhận lỗi, rồi từ đó mình hướng dẫn cho người đó sám hối để người đó trở lại thanh tịnh. Mà người đó trở lại thanh tịnh rồi thì cuộc sống trong này yên ổn. Cũng giống như trong một buổi họp, trước khi chấm dứt, xin hỏi đại chúng có ai có thắc mắc gì nữa không, để mình nêu lên để giải tỏa, để trước khi chúng ta kết thúc buổi họp các vị im lặng hết trơn. Thì cái vị chủ tọa phải yên tâm là buổi họp mình đã thông hết rồi. À, các vị đã im lặng, nghĩa là không còn thắc mắc gì nữa hết ha. Cứ như thế mà làm ha, tới hồi ngày mai làm trật lất hết trơn. Thôi sao không ấy? Tại hồi nãy nói, hôm qua nói tôi không hiểu gì đó. Trời đất ơi, không hiểu mà ta hỏi không chịu nói. Đó là cái vấn đề. Cái vấn đề vậy thôi chứ có gì đâu. Cho nên trong Phật giáo rất là khoa học, cái cách sinh hoạt trong tăng đoàn rất là bài bản. Nhưng mà nếu chúng ta thực thi đúng như vậy, nhất định tăng đoàn sẽ có hòa hợp, sẽ có thanh tịnh. Là tại vì chúng ta làm đúng cái nguyên tắc mà Đức Phật đã hướng dẫn. Mà Đức Phật hướng dẫn á, là để mục đích cái đó là để làm gì? Để thẳng lối cho cái hàng ngũ của tập thể. Chứ Đức Phật không hề có cái ý muốn thống trị gì ai cả. Cho nên ngay cả quý sư ni đó, các sư ni mà thọ trì bát kinh pháp là các sư ni hiểu được tấm lòng của Đức Phật, muốn hướng dẫn cho nữ giới tu tập. Chứ Đức Phật không hề có cái ý trọng nam khinh nữ. Nhưng nếu mình chưa hiểu được thâm ý của Phật thì mình đọc trên cái văn bản đó thôi thì có thể mình sẽ thấy có cái gì đó không có công bằng. Nhưng mà mình hiểu được cái thâm ý thì nó khác. Thấy không? Cho nên Pháp Hòa thưa là nhiều khi mình đọc kinh có những cái đoạn kinh mình chưa thông, thì mình thấy sao kỳ quá, thôi cứ để đó đi. Thứ nhất, thà không biết đừng nói. Còn nếu mình vội vàng mình phê phán cái đoạn đó theo cái tư kiến phàm phu của mình thì cái này lỗi rồi. Cái điều mà Bậc Thánh dạy mà mình chưa thông mà mình đã vội phê bình thì mình có lỗi. Tại vì thánh ý cao thâm mà, phạm tâm làm sao mình trắc nghiệm được cái chỗ đó. Cho nên Pháp Hòa giải thích thêm hai chỗ này giữa chữ phàm phu đó. Không? Phàm phu không có cái ý nói gì mình không đúng phàm hay là thấp kém gì cả, nghĩa là cách sống rất bình thường vậy đó. Người ta nói mình nói lại, người ta xấu với mình xấu lại, hoặc là cái việc gì đó vừa thấy trước mắt là mình phán một câu, mình nói liền vậy đó. Nhưng mà giờ mình vượt được phàm phu, mình sống cách thánh là mình biết hướng thượng, nhìn xa hơn, nhìn rộng hơn, nhìn sâu hơn, để mình đưa cái tầm nhìn của mình được ôm ấp, được bao dung mà khoan kết luận. Thường thường mình viết một cái bài gì á, mà đôi khi mình học, hồi đó mình đi học, thầy giáo cho mình viết một cái bài mà người ta còn quy định đó, viết bao nhiêu trang mới được kết luận. Chứ không phải mình viết một ít quá rồi mình kết luận thì nó không đủ để người ta chấm điểm. Phải vậy không? Thành thử ra viết một cái bài là có mở bài, mở đề phải không? Rồi thân bài, rồi kết luận. Và thậm chí mình phải có cái tình tiết như thế nào rồi mới kết luận. Người ta cho mình một cái bài thi, một cái SE phải viết bao nhiêu trang giấy mới được. Thì chúng ta cũng vậy, đừng vội kết luận như vậy, để rồi chúng ta không có vướng vào một cái lỗi. Thì ở đây tự mình rời bỏ chuyện phàm phu, hướng dẫn người khác. Thí dụ như con mình hay bạn em mình đó, có những cái suy nghĩ tiêu cực về một vấn đề thì mình hướng dẫn. Em thấy vậy nhưng mà khoan, em khoan nói chuyện đó để coi sự việc nó thế nào. Nhiều khi một tập thể người ta làm vậy, có thể là nó có cái bộ óc của nhiều người mà một cái mình nhìn thấy chưa thấu, thì mình đừng có vội. Mà nếu mình thường như vậy thì tự nhiên mình đã làm cho mình thành một cái tập khí, cách sống của phàm phu. Mà cách sống của người Phật tử thì mình bao dung hơn, rộng lượng hơn. Cho nên á, cái câu thứ ba mà tự quy nè, tự quy y tăng, cầu cho chúng sanh thống lý đại chúng, hết thải không ngại. 100 người người ta vậy hết, tự nhiên có mình nè. Bây giờ mình thử mình nhập một mình vô coi có phải thống lý đại chúng không. 199 người người ta làm việc đó mà có mình tự nhiên mình lẻ loi. Nhưng mình đi vào một mình, là một cái giọt nước, mình đi vào một cái dòng sông đó nữa, thì tự nhiên nó thành ra gì? Một cái đại thể khác liền. Cho nên tăng là một đoàn thể. Và cái bài hát chúng ta hát, xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ. Một hạt nước nhỏ thì bị gì? Bị cuốn phăng trên đường đi. Cho nên lúc nào một cái tập thể tu tập nó cũng sắp tấn mình hơn. Hồi sáng thì thức sớm quá, buồn ngủ. Buổi trưa chưa thiếp được nhiêu, bắt lên tu tiếp. Rồi hồi nãy phải thiền lại, rồi bây giờ là phải nghe, rồi lát nữa là thế này thế, thì ngồi thiền tiếp. Thí dụ vậy. Cho nên mà đôi khi mình chưa có đủ cái định lực, cái thói, cái quen của sự tu tập, mình sẽ rất là khó chịu ở trong cái cơ thể của chúng ta, cái thân của chúng ta. Nhưng mà Pháp Hòa hồi sáng mà nói vậy đó, bạch như vậy phải không? Không sao, đây là một thử thách, đây là một trải nghiệm của đời tu. Mai mốt mình thật sự bữa nào mình xui quá mình đi tu thiệt không sao. Mà tu thiệt rồi mà bây giờ mình còn là Phật tử ha, còn được chiều chuộng chút nha. Mình mà thiệt sự vô cầu đồ rồi không có chuyện đó nữa nha. Lúc đó là phạt sát giáng. Tại nghiêm khắc hơn, ví dụ vậy. Rồi quý vị hiểu được phàm phu ha. Thì cái tập, một cái hạnh của Bồ Tát là mình tập cho mình lìa được cái tâm phàm phu, rồi khuyến hóa người khác sống được cách sống lìa phàm phu. Khi mình thấy như vậy được rồi, mình mới an lòng. An lòng là khi mình thấy một cái việc gì đó mình đã được gửi gắm lại. Cho nên Đức Phật á, trước khi Đức Phật mất á, Đức Phật phó chúc. Chữ phó chúc là gì? Chữ phó là giao phó lại, thấy không? Chữ chúc là dặn dò. Phó chúc nghĩa là Đức Phật giao lại và dặn dò. Quý vị đọc kinh Địa Tạng phải không? Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, trí tuệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Nay tôi đem chúng trời người mà giao lại cho ông. Địa Tạng, Địa Tạng là tâm á, tâm của ông, tâm của mình là một trí tuệ không thể nghĩ bàn. Hả? Thì bây giờ tất cả trời người này ai tu mà ngoài tâm đâu? Không người nào tu mà ngoài tâm. Cho nên trong kinh nói, nay tôi đem cả chúng trời người mà giao phó lại cho ông. Nghĩa là tôi đem tất cả trời người này giao cho cái tâm. Tu không, không có rời tâm mà tu được. Thành tiên, thành Phật, thành phàm phu gì cũng phải từ tâm. Cho nên Đức Phật lấy chúng sanh giao lại hết cho Ngài Địa Tạng. Mà Ngài Địa Tạng là tượng trưng cho tâm, là phó chúc. Có khi thì trong kinh gọi là chúc lụy. Chúc là gì? Dặn dò. Lụy là cái khó khăn, gọi là giao cái khó lại cho ông giữ. Tôi biết cơ sở này lớn lắm, công việc này nhiều lắm, mà bây giờ tôi phải giao lại cho ông. Ông chịu khó, ông gìn giữ. Thí dụ vậy. Cho nên chúng sanh này khó độ lắm, quốc độ này khó độ lắm, ông phải ráng ẩn nhẫn để ở cõi này, để mà độ chúng sanh. Đầu kinh Địa Tạng cũng nói rồi, chúng sanh can cường. Chúng sanh can cường. Cho nên Phật với Phật gặp nhau đâu hỏi gì đâu, khỏe không, việc đời có độ được không, việc đời có nhẫn được không, chúng sanh có dễ độ không. Vì vậy mà mỗi lần mình chúc quý thầy, mình nói con chúc quý thầy chúng sanh dị độ đó, nghĩa là con chúc quý thầy dễ độ chúng sanh. Không hiểu, không biết hiểu làm sao, rốt cuộc là con chúc thầy chúng sanh dễ độ thầy. Hay vì mình độ chúng sanh rồi mình tu sao là chúng sanh, mình bị chúng sanh dễ độ quá. Nhiều khi á, hồi sáng này trong cái lời nguyện á, chúng sanh tâm của chúng ta, chúng sanh bên ngoài này không sao hết á. Tại sao phải không? Thích thì gặp, không thích thì thối lui, không sao. Nhưng mà chúng sanh này đi đâu? Nó là của mình mà. Nó là của mình, nó đi với mình, nó ngủ với mình, nó ăn cơm với mình. Thậm chí mình đi chùa nó đi theo luôn. Mình đi vô chùa hỏi tôi đi đâu đây? Đi tu. Mà vô đây mình tu, nó không tu. Nó không tu thì sao? Nó gặp ai nó cũng phiền não hết. Mà hễ nó phiền não, nó khiến mắt mình liếc, môi mình trề. Cho nên chúng sanh này, tức là những cái phiền não của mình đó, nó phải đi tu theo mình. Ở đây quý vị đọc kinh Pháp Hoa rồi phải không? Quý vị nhớ ông vua có 8 người con không? Ông vua có 8 người con, ông đi tu rồi 8 người con này đi theo đó. 8 người con đó là tượng trưng cho bát thức của mình, 8 cái thức của mình, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, vân vân. Mình nói đốn gọn đi, nói dễ dàng là tham sân si. Mình đi đâu nó đi theo đó. Mình tu nó tu, mình ngủ nó ngủ. Nhưng mà nếu mà mình độ được nó thì nó vừa khởi lên mà nó xuống con. Đang ở chùa con. thấy đồ ăn ngon quá mà cái tâm tham nó vừa khởi lên, nó hốt nhiều quá không. Bớt bớt lại con, ở sao còn nhiều người lắm con. Tại vì nó đi theo mình, mà mình hồi nào giờ là mình bị nó điều khiển hết. Mình bị tham điều khiển, mình bị sân điều khiển hết. Giờ mình đi tu, mình làm thầy nó, mình độ nó không được. Cho nên Ngài Huyền Trang là một con người của mình mà. Thì tham sân si là 3 đứa đệ tử đó, ngộ năng, ngộ tịnh, ngộ không đó, là 3 đứa đệ tử của tham sân si đó. Đi thỉnh kinh thì nó đi theo, mà nó đâu có chịu nghe lời đâu. Cho nên cuối cùng Ngài Huyền Trang phải đặt cái dòng kim cô lên, lạng quạng trì chú cho nó nhức đầu. Thì cái vòng kim cô đó là gì? Đó là giới luật. Đó, quý vị tu có 4 ngày mà thấy cái nội quy của chùa không? In tổ và chán dán đầy. Dòng kim cô đó. Dòng kim cô đó. À, rồi biết sao? Phải phương tiện đó. Vì tình thương. Không nói vậy sao mình ngoan ngoãn nghe lời. Như vậy thì thưa đại chúng là mình có nhiều tập khí. Tập khí của buông lung, chút xíu mình nói tới trong đoạn kinh này. Bây giờ qua cái đoạn thứ hai. Khi mình tự siêng năng tu căn lành, rồi làm tha nhân siêng năng tu căn lành. Chúng ta có 11 cái căn lành. Đây là phần nói căn bản thôi chứ nhiều lắm. Ví dụ như mình có niềm tin là một căn lành. Mình có cái tâm xấu hổ với chính mình là một căn lành. Mình có cái tâm biết xấu hổ với người khác là hai căn lành, ba căn lành. Cái đó mình gọi chung là tàm quý. Nhưng mà chữ tàm là tự mình xấu hổ với mình, chữ quý là mình xấu hổ với người khác. Cho nên mình sống phải có hai cái tâm đó, thấy không? Tự tàm quý tha, xấu hổ với mình, xấu hổ với người. Chữ xấu hổ đây không có nghĩa là mình tự ti, mà mình phải biết xấu hổ là khi mình không được như vậy mà người ta ca ngợi mình như vậy, hổ thẹn. Rồi mình á, thì không được như vậy mà trước mặt mọi người mình cứ nổ bất biết. Mà người ta biết mình quá trời quá đất luôn mà mình nhắm mắt mình vẫn nổ. Thì là không tàm không quý. Mà khi không tàm không quý thì mình đi đâu mình cũng sống rất là dở. Sống không có biết trên biết dưới gì hết. Không biết người biết ta. Cho nên có tàm có quý. Ba tâm rồi phải không? Cái tâm thứ tư là vô tham. Vô tham là một tâm thiện, là một căn lành. Mà ngược lại với cái tâm bất thiện là gì? Là tham. Cho nên mình vô tham có nghĩa là không có tham một cách thái quá. Mình đói bụng mình cần ăn, đó là chuyện bình thường, đó là nhu cầu. Nhưng mình lấy hơn cái mình cần, một lát mình bắt đầu giận lên giận xuống, thì cái đây là lý do nào? Lý do là mình đã tham hơn. Vô tham, vô sân, vô si. Thêm ba tâm nữa là sáu tâm. Tâm thứ bảy là tâm tinh tấn. Làm gì phải siêng năng, không riêng chữ tu tập. Không phải riêng chuyện tu tập, làm việc gì cũng phải có siêng năng. Từ chuyện học hành cho đến bất cứ việc gì. Mà Pháp Hòa hay nói với mấy bạn trẻ nè, trên con đường thành công không có bước chân của người lười biếng. Bước người làm biếng thì làm gì đi mà có bước chân. Làm biếng không chịu đi thì làm gì đi tới đâu. Cho nên ở chỗ thành công không có bước chân của người làm biếng, chỉ có người siêng năng mới đặt bước chân đi thôi. Hồi đó có một vị thầy dẫn một người đệ tử đi hành đạo. Đi hành thành đạo thời gian thì người đệ tử chán quá, buồn quá, tối ngày cứ lẻo đẻo theo ông thầy hoài, không có gì hấp dẫn hết. Rồi đi tới đâu cũng là khóa tu. Rồi bắt im lặng đủ thứ hết. Thì người ông đệ tử muốn thôi lui, mà ông lấy cái cớ là con mệt mỏi quá, giờ con muốn đi về chùa, hay là còn không thì con về nhà với má con, chứ còn con không có theo thầy nổi nữa. Thì ông thầy nói à, bây giờ thôi con nghỉ đi, con nghỉ rồi ngày mai á con đi một bước được không? Nó trời ơi, tưởng gì chứ bước thì dễ rồi. Thì ngày mai sáng với ông đi thêm bước, được bước. Ngày mai cái thầy đi một bước nữa. Thì cái câu chuyện của thầy chỉ muốn nói gì? Thành công của con người chỉ nhờ mỗi một bước chân. Có ai bước hơn đâu, một bước thôi. Nhưng mà cứ thế mà từng bước. Quý vị hiểu ý không? Khi mà mình lười lại Phật á, đây là cái cách hồi nhỏ qua lại nha. Hồi nhỏ qua làm sa di á, Pháp Hòa ý thức lắm. Pháp Hòa vô tu và suy nghĩ á, mình á, tu tập á, không có được cái phước được nhiều người tu chung, không có được trường lớp. Cho nên mình tự ý thức được cái thiếu duyên của mình. Cho nên Pháp Hòa phát nguyện là mỗi buổi đi học về, Pháp Hòa sẽ lại lương hoàng sám. từ hồi sa di. Mà hồi đó và nhớ những năm đầu tiên và tụng Lương Hoàng Sám là tụng tới đâu là khóc tới đó, tụng tới đâu là khóc tới đó, tại vì thấy mình bao nhiêu ở trong đó. Cái thì năm Pháp Hòa lớp 10 là 16 tuổi, Pháp Hòa tự viết cho mình một bài sám hối, tự viết cho mình một bài văn sám hối, để mỗi ngày Pháp Hòa đọc cái bài sám hối đó. Cái bài đó còn giữ mà không biết để đâu rồi. Thì quý vị biết á, có những lúc mình lại Phật mà đến mệt á, mà nó còn đâu chừng 50 lại nữa thôi, thì Pháp Hòa suy nghĩ, nếu mình dừng lại, lỡ mình ngưng thở rồi mình không được lại thêm 10 lại này, thì Pháp Hòa có cách ngồi nghỉ một chút, sau đó 2 phút thở bình thường, mình trở lại mình lại tiếp. Thì bây giờ quý vị lại cũng vậy. Nếu quý vị lại 100 lại, quý vị lại 20 lại, quý vị mệt, thì quý vị ngồi lại thở 3 phút, 5 phút, lại thêm 20 lại. Không có phải mình lại 100 lại vậy cái Phật ghi công đức của mình, thà cho nó tội đi. Không có chuyện đó. Nhưng mà ở đây nói lên cái sự tinh tấn của mình. Cái gì mình quyết chí mình làm thì mình đặt cái tinh tấn mình vào đó. Lại Phật là một hình thức tinh tấn thôi. Và quý hồi nhỏ và siêng lại sám hối lắm. Mà bất cứ đi đâu mà nghe được cái tên kinh đó là kinh sám hối là Pháp Hòa nhất định phải tìm cho được. Pháp Hòa nghe người ta nhắc tới cuốn Tam Thiên Phật Danh, tức là kinh 3000 vị Phật, quyết định phải đi tìm cho được cuốn Tam Thiên Phật Danh. Quý vị biết hồi đó ở bên chùa Đức Viên San Jose in cái quyển Lương Hoàng Sám. Cái cuốn thời đó nó mỏng, mà nó bìa mỏng thôi. Thì trong đó cái cuốn Pháp Hòa có đó, cái cuốn người ta cho Pháp Hòa thì nó sót một trang, thiếu một trang. Thì không biết làm sao, thì may thay Pháp Hòa mượn được cái cuốn Lương Hoàng Sám chùa Đức Viên in tại San Jose, đủ cái trang đó. Thì Pháp Hòa mới đi photocopy. Hồi trước thì chép tay, sau photocopy được dán vô trong cái quyển đó. Và những cái quyển kinh đó bây giờ Pháp Hòa vẫn giữ. Giữ để làm gì? Để lâu lâu mình nhìn lại nó, để mình thấy được một quá trình tu tập của mình. Nhờ cái năng lực này, những cái lúc mình mệt mỏi trong cuộc sống của mình, trong cái bước đường tu tập hành đạo của mình, thì nó chính là cái năng lực nó sắp tấn cho mình. Hồi Pháp Hòa mới qua đây á, Pháp Hòa sợ Pháp Hòa quên kinh. Lúc đó không có được mang kinh sách theo. Thì qua tới đây lượm được 3 cuốn tập, Pháp Hòa ngồi chép lại hết những cái bài kinh mình nhớ. Mà không đủ 3 cuốn tập, không có đủ tập một loại nữa, lượm được 3 cuốn khác nhau, rồi ngồi chép lại hết những bài kinh đó. Năm Pháp Hòa 12 tuổi. Bây giờ quyển kinh đó Pháp Hòa vẫn giữ. Giống như quý vị hỏi, tại sao các thầy đi tu đốt cái nút ở trên đầu nè? Hỏi gì đây? 9 nút, 3 nút, 6 nút. Đốt cái liều đó là để nói lên cái ý chí của mình. Cục lửa mà nó cháy trên đầu mình mà mình vẫn chịu được, ngồi chịu trân cái cục lửa đó. Từ một cái cục lửa, một cái cục nhang đó, nó là nhang chứ đâu, nhang xe thành một cục vậy nè. Rồi người ta mới lấy tay mình, ta đo từ mũi là lên tới đây, đúng một gang tay của mình, ta lấy cái viết ta làm dấu chỗ đó. Rồi tới giờ thọ cái liều đó là mình ngồi im đó, rồi chuẩn bị đốt cái cục lửa đó, đốt cho cháy thành than, rồi thả xuống. Thả 3 cục xuống vậy nào, rồi đại chúng tụng chú đại bi hay là niệm Phật gì đó, mình ngồi mà mồ hôi nó ra và đầu gân nó căng lên hết. Rồi các vị người ta mới hỗ trợ cho mình bằng cách là người ta lấy khăn lạnh, khăn mát, ta thấm mồ hôi để xung quanh. Sau 3 cục đó rồi, cái bắt đầu chỗ này nó chín thịt rồi. Nó chín rồi bắt đầu 3 ngày, mấy ngày sau nó làm độc, nó làm mủ. Rồi mình để cho nó khô cái mài đó, nó thành thẹo luôn. Nhiều khi còn phát cho cục nếp ăn nữa. Ăn cho nó lên cương. Nhưng mà Thật ra cái đó phải của Phật giáo không? Không. Thời Phật không có cái đó. Cái này là của các tổ, các tổ dựa theo kinh Pháp Hoa bày ra, đốt cái đó để nói lên ý chí. Mai mốt trên đường đời này gặp bất cứ khó khăn gì nó đến với mình, nhắc nhở mình, ngày xưa mình ngồi đây, mình ngồi mình thở ba cái cục lửa này trên đầu mà mình chịu được, thì cuộc đời này có sóng gió, có khó khăn gì cũng không là cái gì đối với mình hết. Pháp Hòa thì không có đốt cái đó, nhưng mà Pháp Hòa có những cái kỷ niệm của ngày hồi nhỏ của mình, như là chép một quyển kinh, như là cái áo tràng mình mặc hồi 7 tuổi, như là những cái gì mà Pháp Hòa lưu lại hồi nhỏ của mình đó. Pháp Hòa có nhiều cái Pháp Hòa làm hồi nhỏ lắm, vô chùa thiếu thốn mà tự mình làm hết. Cái đãi lọc nước Pháp Hòa đi thọ với tỳ kheo, Pháp Hòa tự làm luôn. Mà tự làm bằng cách nào quý vị biết không? Không có dây kẽm, đi lấy cái mai bằng cái mai giả mà người ta bán mùa Tết á, cái mai đó nó gắn mai đó, Pháp Hòa lấy mấy cái bông mai đó hết, rồi lấy cái cọng kẽm đó, tự Pháp Hòa cuốn lại. Rồi không có vải, Pháp Hòa lấy vải tan người ta xả tan á, Pháp Hòa tự cắt rồi tự mình mai cho mình cái đại lọc nước để đi thọ giới. Cái đại lọc nước đó ngày nay Pháp Hòa vẫn giữ đó. Thì khi mà cuộc sống của mình nhìn cái đó, không phải là mình tiếc thương quá khứ, nhưng mà chính cái này nó là năng lực để thúc đẩy mình đi trên cái con đường mà mình đã chọn. Thì mình có những kỷ niệm, cho nên thí dụ mình chụp hình với mẹ, chụp hình với ba, chụp hình với thầy để làm gì? Khi nào mình mệt mỏi trong cuộc sống, mình lấy cái hình của mẹ ra thì mẹ như một năng lực tiếp tục cho mình đi. Hồi xưa mẹ cực khổ, mẹ nuôi 9 đứa tụi con, con bây giờ con đứa con nuôi không nổi, con khổ lên khổ xuống, thì mẹ chính là cái năng lực. Quý vị hiểu mà nói không? Cho nên ai cũng có hết, ai cũng có từ những hình ảnh, từ những kỷ niệm. Cho nên mình tặng cho nhau một cái kỷ niệm gì đó, giữ cái đó để làm chi? Để mai mốt trong cuộc sống mình có bị cái gì đó, chính cái người đó, món vật đó giúp cho mình đủ cái năng lực tinh tấn. Cho nên tinh tấn là gì? Là sự siêng năng mà mình đã tin tưởng cái công việc. Chữ tấn là tiến bộ. Mà vì sao mình phải tiến bộ? Vì mình đã tin tưởng rõ ràng cái công việc đó mình phải làm, cho nên gọi là tinh tấn. Mình biết mình ngồi thiền sẽ mang lại cho mình một kết quả an tịnh. Mình biết mình niệm Phật sẽ mang lại cho mình một kết quả định tâm qua câu niệm Phật. Thì bất cứ khó khăn gì, bất cứ ai nói gì, pháp tu này vẫn không thay đổi. Pháp môn sinh nguyện học, vô lượng pháp môn tu. Cho nên mỗi ngày mình niệm Phật, ngồi thiền tụng kinh, cái chánh hạnh mình không có giữ thì làm sao? Pháp Hòa thưa với đại chúng, ở đây quý vị nào cũng biết Hòa Thượng Trí Tịnh đúng không? Hòa Thượng mà dịch kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng mình tụng đó. Thì cuộc đời của Hòa Thượng, chánh hạnh của Hòa Thượng là gì? Tụng kinh, niệm Phật, ăn chay. Hòa Thượng đề xướng ba việc. Đời tôi, chánh hạnh của tôi là tụng kinh, niệm Phật, ăn chay. Đi đâu Ngài cũng khuyến khích đại chúng vậy. Đi bất cứ ở đâu, ngày nào Ngài vẫn hành trì, sáng Ngài tụng kinh Kim Cang, Ngài tụng phẩm Phổ Môn, Ngài tụng phẩm Phổ Hiền đó, rồi Ngài tụng Ngài niệm Phật, Ngài tụng kinh Di Đà, tụng Phổ Môn, tụng Kim Cang, tụng phẩm Phổ Hiền, niệm Phật. Bất cứ hoàn cảnh nào Ngài giữ như vậy. Và có những vị Hòa Thượng mà biết mỗi ngày quý ngài lại 108 lại, và không ngày nào bỏ. Dù đi hội họp đi đâu, các ngài ở trong bất cứ nơi nào cũng thức dậy sớm hành trì cái pháp lễ Phật đó. Ngài Hoằng Tán, ngài có soạn một cái quyển sám hối ngắn gọn, chỉ có mười mấy lại thôi. Pháp Hòa được cái duyên là tiếp xúc cái bản sám hối đó. Và Pháp Hòa có tự hứa với lòng là có dịp sẽ mang cái bài bản sám hối đó ra chia sẻ với đại chúng, giới thiệu cái bản sám hối đó và giải thích cái bản sám hối đó. Và dù chỉ mười mấy lại thôi, nhưng mà quý vị biết đó là mình học cái hạnh tinh tấn của các ngài. Tại mình là cái căn lành là cái sự siêng năng tinh tấn mình có, nhưng mà sở dĩ mình không nuôi dưỡng được, thì mình để ý coi bữa nào mình thiếu tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật, tu tập đó, chừng tuần lễ thôi mình khác liền. Mà nếu hai tuần thì mình sẽ ra sao? Mà nếu ở chùa mà không có hành trì gì hết, hay là mình là Phật tử không có hành trì gì hết, rốt cuộc mình chỉ là một tín đồ, nghĩa là một người tín đồ của đạo giáo đó, nhưng mà thiệt sự mình không có chuyển hóa, không có tu tập. Mà cái này không phải là cái đỉnh, cái điểm mà Phật giáo muốn nhấn. Phật giáo dạy mình là ngoài trở thành một đệ tử qua hình thức, cái quan trọng là mỗi ngày chúng ta phải có sự hành trì để chúng ta tiếp nhận được cái đạo lý, cái chân lý của Đức Phật dạy. Bởi vì mình tin Đức Phật là mình tin cái gì? Tin Đức Phật cho mình được con đường sáng đẹp, được một cái phương pháp tu tập chuyển hóa. Nhưng mình không tu tập chuyển hóa, không tu tập thì lấy gì chuyển hóa? Mà không chuyển hóa thì bệnh tật nó còn nguyên. Mà bệnh thì có thuốc chứ tật thì khó à. Là kêu bệnh tật mà. Tật thì khó chữa lắm, bệnh thì uống thuốc hết. Thì Pháp Hòa xin thưa như vậy á, thì để Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe là một vài cái việc làm sao Pháp Hòa giữ lửa tinh tấn của mình. Khi ngồi ở phi trường, khi nào trễ máy bay, khi nào ngồi chờ máy bay, Pháp Hòa vẫn không có ngồi không. Một là đọc sách, hai là viết kệ. Phải có một cái việc gì để tâm của mình ở trong cái trụ, trong cái pháp đó. Cho nên á, tính tàm quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, đó là bảy cái thiện căn của mình. Cái thiện căn thứ 8 là gì? Là khinh an, nhẹ tâm, nhẹ lòng. Ở trên phòng trển á, cái phòng Pháp Hòa ở là phòng khinh an. Tại vì mỗi phòng đặt tên, phòng chánh hạnh, phòng chánh niệm, phòng chánh gì đó, thì phòng Pháp Hòa là phòng khinh an. Mà khinh an là bảy yếu tố để giác ngộ. Ở đây ai học giáo lý gọi là thất bồ đề phần. Trong đó có một cái chi, một cái phần của thứ bảy đó là khinh an, nhẹ nhàng. Cho nên các vị mà đến mùa Phật đản á, các vị giải thích bảy ý nghĩa, bảy bước sen của Đức Phật á, thì trong đó người ta có lấy giáo lý thất bồ đề phần người ta giải thích á. À, tu tập mà đến khi nào mà cái tâm mình nó khinh, khinh là nhẹ, chữ khinh là nhẹ, chữ an là ổn. Cho nên thí dụ mình coi thường ai đó, mình coi nhẹ ai đó, nói gì? Khinh. Ôi, người đó khinh tôi lắm. Vậy chữ khinh nghĩa là gì? Là coi nhẹ người đó. Mà hỏi rồi người ta coi nhẹ mà anh có nhẹ không? Không, tôi 100 pound lận, vậy đâu có nhẹ. Thì ta coi nhẹ thôi mà, ta coi nhẹ chứ mình đâu có thật nhẹ. Không có buồn. Cái tự nhiên người ta khinh mà mình vẫn đúng là khinh là gì? Nhẹ lòng, không có bị nặng nề bởi cái khinh của người khác. Thứ 9 là bất phóng dật, không có phóng tâm. Đó, ví dụ như hồi nãy mình ăn trưa, nhìn vô bát cơm thấy bao nhiêu yếu tố, thấy không? Để chi? Để mình phải ghi nhận những cái năng lượng tích cực tiếp xúc giúp đỡ mình nhiều hơn là khởi tâm ngon dở trong đó. Thật sự mà nói, người ta có lòng người ta làm là đã ngon rồi. Chẳng qua nó không đúng cái khẩu vị mình thôi, chứ sao nó dở được. Nó không hợp khẩu mình thôi, chứ nó đâu có dở. Với một người không biết nấu ăn như Pháp Hòa là cái gì cũng ngon hết. Vậy thì thưa đại chúng á, bất phóng dật Nghĩa là đừng để tâm mình buông lung, mặc tình, sống một cách không có nề nếp. Cho nên tại sao người tu xếp y phải ngay ngắn và gấp đôi? Quý vị xếp áo tràng cũng vậy. Đó là một cái ý nghĩa nhắc nhở mình làm gì cũng phải có ngăn nắp nề nếp, để đừng có phóng tâm. Tại vì mình rất dễ phóng tâm. Cái hình ảnh mà nó không lành mạnh, mình nhìn cái là khởi tâm. Cho nên thay vì mình thích nhìn, thì mình đổi đối tượng đó, nhìn hình Phật, nhìn những câu pháp ngữ. Cho nên sau này người ta rất nhiều những cái câu thư pháp đó, người ta viết đó. Ta viết để chi? Để mình đọc những câu đó, để nó nuôi dưỡng mình. Thứ chín là khinh an, bất phóng dật. Thứ chín là bất phóng dật. Thứ mười là gì? Là hành xả. Hành xả là không có chấp trước, không có ôm ấp, cái gì cũng bận rộn ôm ấp chấp trước. Thứ mười một là gì? Bất hại. Vì mình không chấp trước, cho nên mình không có khởi cái tâm muốn hãm hại ai, muốn làm tổn thương ai, hại ai hết. Thí dụ lời nói của mình cũng phải chánh niệm để đừng có hại người qua lời nói. Cái cách sống của mình cũng cẩn thận, không để cái cách sống của mình làm tổn hại người khác. Tức là làm sao mỗi việc làm của chúng ta, chúng ta có tư duy, có chánh niệm để chúng ta không làm tổn hại. Vì vậy mà các vị hồi xưa đi bộ á, đi rừng đi đâu hay cúi xuống là gì chi biết không? Để ý cái bước chân, sợ mình đạp những con vật nhỏ nhất ở dưới nó chết. Thì ở đây á, nuôi căn lành. Nuôi căn lành thì rất nhiều, nhưng mà căn bản chúng ta có 11 cái tâm lành. Như hồi nãy giờ Pháp Hòa chia sẻ: tính, tàm, quý, vô tham, vô sân, vô si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Nếu học theo duy thức học á, thì duy thức học gọi cái này là 11 tâm sở thiện. 11 cái tâm thiện mà nó thuộc về mình, nó ở trong mình. Mình sẵn có gọi là 11 tâm sở thiện. Gọi là thiện căn hết. Kinh Di Đà nói người nào mà ít thiện căn quá không sanh về cõi Phật được. Bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Này Xá Lợi Phất, người mà thiếu căn lành thì không thể về cõi Phật. Cõi Phật là cõi an lành, mà căn lành không có làm sao về đó, mà phước đức không có cũng không được. Thiện căn phước đức nhân duyên phải đủ ba yếu tố đó. Khi mình tự an trụ đạo Ba La Mật rồi, làm tha nhân an trụ Ba La Mật. Quý vị hay nghe dùng chữ Ba La Mật không? Ba La Mật là gì? Tiếng Phạn là Paramita, mình âm là Ba La Mật Đa. Vậy thì chữ Ba La Mật Đa là chữ phiên âm của chữ Phạn là Paramita. Chứ đừng có hiểu theo ba là số ba, hay là ông ba của mình hay la kêu ba la. Mẹ mình hay an ổn cho nên kêu là mật, không có dịch vậy được. Ba La Mật Đa là một cái từ chung mình phiên âm, cho nên khi viết những chữ phiên âm phải có gạch nối. Ba gạch nối, la gạch nối, mật gạch nối, đa là vì nó là chữ phiên âm của một chữ Phạn. Thí dụ như mình viết chữ A Nan, chữ A gạch nối chữ nan để người ta biết đây là một chữ. Nhưng mà vì mình phiên âm cho dễ đọc cho nên mình viết hai chữ A Nan. Tiếng Phạn A Nan là một chữ thôi. Nhưng khi qua tiếng Việt mình đã A Nan thì để cho dễ biết, người ta không có lầm lẫn A suy diễn là gì, thì gạch nối giữa chữ A và chữ Nan. Khi quý vị đọc kinh á, quý vị thấy những chữ mà gạch nối như vậy là quý vị biết đó là một chữ. Thí dụ Xá Lợi Phất, Xá Lợi, Xá gạch nối, Lợi gạch nối. Vì Xá Lợi Phất là phiên âm từ một chữ Sariputra. Tiếng Phạn đọc là Sariputra, mà tiếng Pali là Sariputta. Thì khi mình phiên âm một kiền liên, thì phải ghi một gạch nói, kiền gạch nói, liên gạch nói, để biết đây là một chữ và không thể dịch. Một là mắt, kiền là chắc, liên là bông sen. Ồ, vị Bồ Tát này, vị tôn giả này có tên là con mắt kiên cố như bông sen. Không dịch như vậy, cái đó không phải dịch. Chữ một kiền liên là phiên âm. Như vậy thì Ba La Mật Đa là một chữ Phạn, nghĩa là rốt ráo, là cứu cánh. Tiếng Anh dịch là perfectly, completely hay perfectly, trọn vẹn nó như vậy. Mình làm cái gì mà làm một cách trọn vẹn là Ba La Mật hết. Thí dụ như quý vị mà đi tu mà mới có 2 ngày là bắt đầu mệt mỏi quá rồi, có không biết con xin xả giới về sớm được không, thí dụ vậy đó, thì ráng tu cho trọn hết 4 ngày. Khi mà hết 4 ngày, trời ơi, con tu tới Ba La Mật rồi. Trọn vẹn rồi. Cái gì mình làm mà trọn vẹn, rốt ráo và không có bị lui sụp, không có bất cứ một cái khó khăn nào nó dừng lại nữa được. Cho nên nguyện cho con đi mãi, không dừng lại giữa đường, tới tuyệt đối vô biên tâm đồng tâm chư Phật. Thì khí dụ như mình mà hay bị cái tâm mà mình lui sụt vậy, thì ráng học câu đó để mình nguyện. Nguyện cho con đi mãi, không dừng lại giữa đường. Mình biết cái tâm mình hay như vậy thì viết cái câu đó lên, làm câu pháp ngữ cho mình, dán ngay cái chỗ nào mình hay ra vô đó. Nguyện cho con đi mãi, không dừng lại giữa đường. Bất quá là con không đi đường này, con đi đường khác, chứ con không lui. Con không chịu thua. Thì trong kinh dạy á, người nào an trụ trong Ba La Mật và cũng giúp cho người khác, làm cho tha nhân được an trụ, thì Ba La Mật là gì? Ngày mai mình sẽ biết. Giờ hết giờ rồi. Nhưng mà nãy giờ Pháp Hoàng nói, quý vị có hiểu không? Có hiểu được cái ý mà nó nói ha. Rồi. Mỗi ngày lại Phật á, sau thời kinh đó, Pháp Hòa thích lại câu này lắm. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, nguyện con căn lành ngày thêm lớn. Cái thân của mình là cái thứ, cho nên Pháp Hòa sẽ đọc nguyện con thân tâm thường an lạc. Nó phải đi sau cái căn lành. Tại vì nếu mà thân tâm mà mình an lạc á, mà căn lành không có đó, cũng không được. Nhưng mà giờ muốn căn lành tăng trưởng, thân tâm an lạc, thì việc đầu tiên phải nghiệp chướng tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu trừ thì mình mới đủ cái, giống như đất mà nó mềm mại, nó dinh dưỡng, thì hạt giống nó nảy mầm rất là dễ dàng. Cho nên trong 12 cái lại, Pháp Hòa chọn 3 câu đó làm cái đề mục thường lại mỗi buổi tối sau thời kinh. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, nguyện con tội chướng được tiêu trừ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, nguyện con căn lành ngày thêm lớn. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn, nguyện con thân tâm thường an tịnh. Còn cái chuyện nguyện con sớm viên mãn Bồ Tát đạo, rộng độ chúng sanh, thấy Phật thọ ký, vãng sanh nước Phật gì đó, mình lại thêm thì mình lại. Nhưng nếu chỉ gọn nghề trong 3 câu thì mình chọn 3 câu. Thứ nhất, nghiệp chướng được tiêu trừ. Thứ hai, căn lành ngày thêm lớn. Phải không? Nó hỗ trợ rồi. Bây giờ đối với cái thân xác của mình mỗi ngày đây, thân tâm thường an tịnh. Phải an mà phải tịnh. Vì nó an mà không tịnh cũng không được. Thí dụ như khỏe mà phải tu, chứ khỏe mà không tu thì nó quậy. Đó. Giống như mình có tiền thì phải biết sử dụng tiền. Có tiền mà không có chánh niệm thì tiền nó làm khổ mình. Có tiền phải có chánh niệm, phải có tuệ giác. Cho nên trong hai thứ phước mình có được cái phước vật, và nếu có được thêm phước trí thì trọn vẹn. Tại vì có phước vật là có của cải, nhưng mà không có phước trí thì không có tuệ giác, không có chánh niệm, làm sao biết sử dụng phước vật. Cũng giống như người ta cho mình một món quà mà mình không biết cách ráp, không biết cách sử dụng, thì sẽ để món quà đó ở đó mãi mãi không bao giờ mở ra sử dụng. Vì mình biết ráp, mình biết sử dụng cho nên món quà đó được sử dụng. Biết cách ráp, biết cách sử dụng cho nên món quà đó hữu dụng. Còn không biết thì nó thành ra vô dụng. Cuộc sống này chúng ta cần vật chất, nhưng nếu có trí tuệ, có chánh niệm thì vật chất chúng ta sẽ sử dụng đúng cách, và thậm chí nó không làm khổ mình, lỡ mình có bị mất. Và phước nó có hai loại ha: phước vật, phước trí. Phước trí là có trí tuệ, mình có cái phước, có hiểu biết, có trí tuệ, cho nên mình thờ ông thần tài, thờ thần tài để cầu tài. Nhưng mà thần tài là năng lực xài tiền, cho nên thờ thần tài phải thêm một ông nữa gọi là thổ địa. Nó đủ bộ mà, thờ thần tài thổ địa. Vì theo ngũ hành tương sanh, nếu đứng trên ngũ hành tương sanh kim mộc thủy hỏa thổ, thì cái gì sanh kim? Thổ sanh kim, phải không? Ngũ hành tương sanh là thổ sanh kim, đất sanh ra vàng. Như vậy thì vàng nằm ở trong đất. Vậy đất là tâm, vàng là của. Tâm không có, của nó dễ đi. Tâm mà vững thì giữ của được. Cho nên thờ thần tài thổ địa không có khác hơn gì mình thờ mình. Mình thờ cái tâm lực của mình để nhắc nhở mình phải biết giữ nền tảng hạnh phúc gia đình. Nếu mà bên gì mình không có giữ thì của cải nó bay hết. Đất này chia hai, chia ba. Cho nên thần tài thổ địa. Thật ra cái đó không phải của Phật giáo. Phật giáo không có thờ thần tài thổ địa. Nhưng Phật giáo biết thổi vào cái thờ cúng thần tài thổ địa bằng cái tuệ giác của mình, để hướng dẫn. Lỡ quý vị đã thờ, quý vị không cần dẹp. Không có cần dẹp, lỡ thờ rồi cứ thờ. Nhưng bây giờ cái thờ mình nó không giống hồi xưa. Hồi xưa là mua vé số về cứ nhét mấy chục năm rồi cứ rút ra bỏ hoài mà không thấy trúng gì hết trơn. Tại giờ hồi xưa mình nghĩ mấy ông này là sẽ giúp cho mình trúng số. Rồi bây giờ mình hiểu rồi, cho nên mình nói con thờ thần tài thổ địa là sự nhắc nhở cho tâm con phải vững vàng dưới đất. Và tiền của con làm được, con phải có tuệ giác giữ nó. Giữ đây không có nghĩa là bủn xỉn, keo kiết, mà giữ đây có nghĩa là biết gìn giữ sử dụng. Chứ mình có mà không giữ đâu có được. Mà không mà nếu không giữ là không phung phí sao? Người hiểu đạo thì không như thế. Biết sử dụng và biết giữ gìn. Thưa đại chúng, theo chương trình thì ngày hôm nay mình học 2 buổi. Tối nay mình sẽ ra ngoài hò để có pháp thoại công cộng cho Phật tử ở các nơi về dự pháp thoại thôi. Thì cái bài học này á, mình còn ngày mai học 2 buổi nữa. Hy vọng hết. Nhưng mà cũng hy vọng các vị không có chán em. Chứ em còn chán em. Cảm ơn những tràng vỗ tay cổ vũ. Thôi bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.